tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Chúng ta cùng niệm:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chỉ vì vọng tưởng, một niệm bất giác mà sanh khởi lên cảnh giới, quốc độ và chánh báo con người của chúng ta, của mỗi một chúng sanh. Cho nên số lượng chúng sanh đó quá nhiều. Bởi vì nó tính đoán, tính chúng sanh từ đâu ra, rồi trở về, rồi sao nhiều quá vậy. Khi á có gió là có sóng, có sóng là có bọt. Bởi vì chúng ta chấp vào á cái bản ngã, vọng ngã đó, cho nên nó sanh khởi rất nhiều. Và chúng ta đâu biết rằng cái biết đó là toàn thể cả vũ trụ. Trên qua chúng ta nói dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái tâm chân thành để mà về trở lại bổn tánh. Thanh chân thành là thể, thanh tịnh bình đẳng chánh giác là tự thọ dụng, và đại từ đại bi là tha thọ dụng. Đồng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, vì tất cả chúng sanh cùng một thể với mình. Giống như cái thân thể này, nó một thân nhưng mà là chỗ sinh sống của bao nhiêu chúng sanh, là con người của chúng ta và bao nhiêu tế bào đó kìa, kìa hàng tỷ tỷ tế bào đó. Cho nên nó đó, mỗi chúng sanh chấp vào một cảnh giới, vào sự tướng, cùng một thể mà. Hiểu được như vậy rồi thì vô duyên đại từ. Đối với tất cả chúng sanh, ban vui, giúp đỡ, thành tựu, không có duyên cớ là vô duyên. Tự dưng người dưng nước lã, không quen, không biết, tại sao lại giúp? Đấy là vô duyên, là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Cho nên nó cái tâm từ bi đó nó phát ra không duyên cớ gì, giống như là thân thể của chúng ta một chỗ nào đó bị mũi cắn ngứa thì sao quý vị? Có cần chúng ta phát Bồ Đề Tâm để gãi cho nó không? Tôi bận quá, giờ tôi bực quá, giờ tôi phiền quá, giờ tôi không có vui, chưa phát Bồ Đề Tâm được, thì ráng chịu ngứa đi nha. Có bao giờ mình làm cái chuyện đó quý vị mà nó đau thì lập tức xoa, nó ngứa lập tức gãi lại. Dù thế nào như thế thì cũng phải xoa xoa gãi gãi cho nó, chứ không có cần đợi phải phát Bồ Đề Tâm. Hiểu như thế không nè? Nó vốn dĩ nó như vậy. Mà bây giờ chúng ta phải phát bồ đề tâm độ chúng sanh, thì đó anh vẫn còn trong mơ, anh vẫn còn trong mê, gọi là Bồ Tát trong thập pháp giới, không thấy được chân tâm bổn tánh, cho nên gọi là tứ thánh, gọi là ngoại phàm. Phàm phu ở ngoài, còn lục đạo là nội phàm bị nhốt ở bên trong. Còn kia nó đỡ rồi, tội nó đỡ rồi, nhẹ rồi, cho nên người ta cho nó đi ra ngoài. Còn mà nặng quá chưa cho, ở trong lục đạo nội phàm thì vẫn năng, vẫn sợ, vẫn đối đãi, vẫn tương ưng, cho nên cái đại bi đó chưa viên mãn. Ở đại thừa Phật pháp dạy cho chúng ta làm sao phát khởi tâm đại bi đó, làm sao phát khởi tâm giác ngộ đó, cho nên chúng ta biết được cái thể đó, dùng ở cái tâm của mình cho thanh tịnh, cho bình đẳng, cho chánh giác, thì tự nhiên anh đạt được. Tâm anh thanh tịnh thì ra khỏi lục đạo, tâm anh bình đẳng thì lên tứ thánh giới, tâm anh á chánh giác, không còn á mê mờ, không còn vọng niệm nữa, thì là pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ có thể ứng hóa thân để độ chúng sanh. Muốn thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người đó, thuyết Phật. Đại từ đại bi phát hiện. Nhưng mà cảnh giới cõi nước của họ vẫn còn hạn chế, phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành cái mặt trăng tròn, trăng rằm 15, 16 là. Còn mới chứng là vậy, trăng mùng 1, thấy không? Trăng lưỡi liềm đẩy cái bóng đen ra một chút thì vầng trăng nó sáng hơn chút, đẩy cái bóng đen ra một chút thì mặt trăng nó đầy hơn chút, đầy cái gì? Mất hết ba đại A Tăng kỳ kiếp thì mới viên mãn tròn đầy cái tự tánh, cái chánh tâm, gọi là phần chứng tức Phật. Cho nên họ không duyên không cớ là tới độ chúng sanh. Là ở trong Phật môn bất xả nhất nhân, có cầu tức ứng, chúng ta cầu không được, chúng ta bị chướng ngại. Là trên cái thể như vậy, cái sự chúng ta phải làm, tuy rằng tánh đức có, nhưng mà phải có tu đức, cái công phu tu hành thì tánh đức mới hiển hiện. Cho nên cái gương đó vốn dĩ nó sáng, nhưng mà cần phải chùi, phải bỏ đi phiền não vọng tưởng thì cái gương nó mới sáng được. Là cái gương sáng không phải ở ngoài, mà cái gương sáng cái tánh của nó vốn sáng, chứ không phải thuốc tẩy làm nó sáng, không phải người ta chùi làm nó sáng, mà gương vốn dặn sáng nó bị đắm cặn bã, cho nên nó gương nó mờ. Bây giờ những cái cặn bã nó bỏ đi thì là nó sáng trở lại. Cho nên cái lý như vậy rồi, tự tánh như vậy rồi, cái sự phải nhìn cho thấu. Anh không nhìn thấu sự việc anh làm không nổi, anh làm tạm chưa viên mãn. Chưa nhìn thấu, làm cái gì để nhìn thấu? Dùng phương tiện của Phật buông xả thì anh thấu. Làm sao buông xả? Anh nhìn thấu thì anh buông xả. Không phải nhảy cọt cò mà hai chân phải bước thì nó dễ. Thấy được một phần, chúng ta bỏ một phần, bỏ một phần, chúng ta thấy thêm một phần. Thấy nó tai hại như vậy cho nên bỏ, thấy nó lợi ích như vậy cho nên bỏ. Bỏ rồi thấu rõ hơn nữa. Con đường tu hành Phật pháp không ngoài hai câu này: nhìn cho thấu và buông cho trọn. Chỉ có hai câu này quý vị thành chánh giác, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành viên mãn, chỉ vì chưa buông xả được. Cho nên chỉ cần buông xả thì thành tựu thôi. Chúng ta thấy Di Lặc Bồ Tát, nào ông Phật happy, ông Phật hoan hỷ đó, nào ông Phật Di Lặc đó, nói Phật pháp là gì? Cương yếu, cương lãnh của Phật pháp là gì? Ông cầm cái bị đó, bố đại hòa thượng, cái bao bố đó bỏ buông xuống, bất luận nó có cái gì trong đó, ông buông là, dù ở trong nó có chai lọ, trong nó buông kiểu nó bể, ông có buông luôn. Rồi nói Phật pháp, nói buông xong rồi sao? Khoanh tay. Ủa, Phật pháp có như vậy sao lại? Lại lượm cái bao bỏ đi. Thì cái hành động của ngài đó là nhìn cho thấu, buông cho trót, được tự tại. Tự tại rồi sao nữa? Thì nhặt nó lên, tùy duyên và niệm Phật. Nhặt nó lên, hòa với trần gian, hòa với chúng sanh, và hướng dẫn chúng sanh niệm Phật. Ta thành tựu và ta cũng giáo chúng sanh thành tựu. Cho nên năm câu này làm thế nào chúng ta hiển hiện, nhìn cho thấu là làm sao nhìn thấu cái gì? Phải nương theo kinh điển, phải nương theo lời giảng dạy của tổ sư, phải nương theo ngài dạy giảng ký của thiện tri thức, thì ta mới thấu được. Là trong kinh Hoa Nghiêm nói, tu mà không học là sanh tà ti tà kiến. Học mà không tu, không hành thì thành cái đẩy sanh. Cho nên tu và học hai cái phải đi đôi. Học rồi phải hành, hành rồi phải tham khảo, phải tương ứng. Cho nên nó trong đó Bồ đề vốn dĩ là kết quả của chuyện phiền não. Phiền não tức là Bồ đề đó. Bây giờ muốn chuyển phiền não thành Bồ đề thì anh phải giác ngộ. Bởi vì nếu mà không giác ngộ, không chuyển được phiền não, mà giác ngộ chỗ đâu? Chưa giác ngộ nữa, chúng ta phải giải ngộ, thì lúc đó anh chuyển phiền não được. Còn nếu không á, anh không chuyển phiền não qua được, mà nó cứ bức bách ở trong tâm, mà nó cứ lấn cấn, mà nó cứ lo nghĩ, mà nó cứ phiền muộn, mà nó cứ lo âu ở trong tâm, tại vì anh không giải nó được, anh không thông. Cho nên phải thông đạt, phải thấu. Tự nhiên thông, tâm mình thông thì thân thể mình thông, thân thể mình thông thì không có bệnh hoạn. Nếu thì thấy khi mà tâm trí nó bị kẹt đó, nó giải ra không được, có vấn đề gì á, nan giải, chưa giải quyết được đó, mình thấy như cái thân thể của mình nó nặng à, thấy thân thể mình như nó có chướng ngại, cái thân thể của mình nó sao khó chịu, mà hãy mà thông rồi, hãy mà vội việc giải quyết là thấy nó thơ thới hoan hỷ, ha, vui vẻ nhẹ nhàng, thấy không? Mà chưa có thông người thấy vấn đề. Cho nên tâm mà không thông thì thân thể không thông, thân thể không thông thì bệnh hoạn phát ra. Cho nên bác sĩ hỏi sao, ăn uống sao, có được không? Rồi ở trong đó đại tiện, tiểu tiện có thông không, có vấn đề gì không? Từ đó trong đó nó hỏi những câu này, mà hải tiểu nó không có thông, nó có chướng ngại, thì làm cách nào cho nó thông? Còn mình bị bệnh cái gì, thường thường cạo gió ha, giác hơi ha, ở Tây phương thì nó không có cái đó, chỉ xoa bóp, chỉ là làm cho nó ấm chứ không có cạo gió. Mà hãy mà bệnh nặng á, mình cạo gió thấy khỏe, nó không có đau. Còn mà không có bệnh đó mà cạo gió đau lắm, đau tới nơi luôn. Vậy mà có bệnh nó cạo là cạo đâu là ngon đâu, cho nó thông, máu huyết nó thông. Phải giải thấu là vấn đề gì, phải thông suốt là. Cho nên nó kinh pháp lời dạy giúp cho chúng ta đã thông tâm trí, đã thông kinh mạch, đã thông thân thể, thì tự nhiên thân thể nó tốt đẹp, tự nhiên tâm trí đó nó thông đạt, mọi việc giải quyết hết. Buông xả là, cho nên nó cần nhất chúng ta trong hiện thời này, trong thời đại này phải nghe kinh. Khi nghe kinh đó, quý vị đã thông được tư tưởng, đã thông được vấn đề, là nó đã trị bệnh cho quý vị là thân bệnh và tâm bệnh. Không hiểu cái kinh này tôi nghe rồi không phải, anh bệnh rồi anh có cần uống thuốc hay không là. Thế thuốc này tôi đã uống rồi, nhưng bây giờ bệnh thì sao, cũng phải uống lại nó là. Còn không uống thuốc, nếu tôi uống rồi thì quý vị mang bệnh tới nơi luôn. Mình còn bệnh, cho nên câu niệm Phật không tác dụng nổi. Mà đời Ấn Quang Đại Sư nó không có bệnh, cho nên chỉ cần niệm Phật, cái năng lực của câu niệm Phật đó nó chữa luôn, nó sẽ làm đây luôn. Mà bây giờ bệnh rồi chúng ta vô không nổi, niệm Phật không khởi được tác dụng, không được năng lực, cho nên nó vẫn phiền não, vẫn chật vật, vẫn khó khăn, tại vì nó chưa thông đó cái gì. Cho nên cần phải đã thông tâm, phải nhờ pháp, thân phải khỏe mạnh, điều thân phục tâm, tâm đó phải phục phiền não, phải hóa giải phiền não, thì thân nó lành mạnh. Thân nó lành mạnh, nó giúp cho tinh thần năng lực khỏe mạnh, sáng suốt, dễ đạt được công phu. Cho nên hai cái này đi đâu với nhau là. Mình ở trong đó, thật sự quý vị phải nghe pháp để thấu được cái kết quả của nó. Phải có được cái kinh nghiệm nghe pháp. Khi nào buồn, khi nào chán, khi nào bức rứt, khi nào không an, thấy tinh thần nó suy sụp, thấy chán nản, quý vị lấy một bài pháp của Hòa Thượng ra nghe, coi nó có phục hồi lại được hay không. Nếu mà nó phục hồi lại, năng lực trở lại, thì đó nó có tác dụng rồi. Chúng ta vài lần như vậy sẽ thấy được có kinh nghiệm. Còn nếu chưa có nghiệm, nghe chán chán là chưa khởi tác dụng. Này quý vị, nhắc nhở chúng ta là. Nên là hôm nay tôi ngồi nghe tôi thấy sấm. Những cái điều mình biết rồi, ra ngồi nghe, thấy sấm, thấy hay, quá hay. Giúp đỡ cho mình, nhắc nhở mình coi lại tất cả chúng sanh, phải lễ kính là. Cung kính, lễ kính đối với tất cả chúng sanh. Điều này biết rồi mà,
nhất giả lễ kính chư Phật là giảng cũng được nữa mà, nói cũng ra nữa mà,
nhưng mà mình nghe lại vẫn thấy hay như thế. Chúng ta phải có được cái năng lực này, phải nhận được sự gia trì này, phải tiếp thu được cái giáo hóa giáo dục này, thì đó là nhìn thấu đó là. Còn nếu không đó, pháp vẫn là pháp, ta vẫn là ta, hai bên không ăn nhầm gì, mà pháp với ta phải hòa thành một, sẽ tác dụng lẫn nhau. Ta làm cho pháp sáng ra, pháp làm cho ta thông suốt. Vậy mới là nghe pháp là, mới sống trong pháp là. Còn cái gì nghe trong đó hai bên lạ quắc nhau, ta là ta, pháp là pháp, hai bên không ăn nhầm gì hết, là kể như không có tác dụng. Thế vì thử đi, cái kinh Vô Lượng Thọ mới dịch nè, nhưng nghe tôi thấy rất là hay là, mà những điều đó thật sự mình đã có rồi, thì nhìn thấu rồi anh buông xả, hờn bỏ, giận bỏ, chán buông, rầu xả, tất cả mọi cái tư tưởng ý niệm lo lắng đều rã xuống hết. Đó là tác dụng của pháp. Chúng ta không đem pháp để trang trí, để bôi cho lên cái tâm. Nhưng qua chúng ta nói đó, cái nhà tắm đó, cái gì cũng bôi à, bôi lên, dính một dây trong đó, kim cang cũng có, pháp hoa cũng có, niết bàn cũng có, bảo pháp bảo đàn có, dính một dề luôn trong đó, thấy mà ớn luôn, mà không nhờ nó là thuốc tẩy. Cái người vô miệng, trời đất ơi, ông làm cái gì vậy? Thì nó pháp à. Cái này là đồ thuốc tẩy mà ông này là ông chết cái kiểu đó làm sao được? Vậy cho nên đó, mình phải làm cho được cái năng lực của pháp. Cái năng lực của nó là tẩy trừ phiền não cấu ổn, chứ không phải để chừng là nó nói vậy. Mà càng dùng á, càng hiểu, càng thấu, càng có kinh nghiệm, mình càng dùng thấu đáo là. Lúc xưa rửa đó, cái nhà tắm đó, thì cần phải rất nhiều xà bông, rất nhiều kem, rồi nước, bàn chải, đủ thứ ha. Về sau anh chỉ cần một muỗng thôi là cái nhà tắm nó sạch bóng là. Có kinh nghiệm rồi mà, mình làm ở đâu đó rồi, cái xà bông pha như thế nào, chà như thế nào, dễ dàng. Cho nên một câu của Phật thôi anh làm tới nơi là đã khởi được tác dụng mà. Năng lực nó có, mà tại vì anh nó sơ sài, thì anh luống cuống, anh lẩm cẩm, anh không có kinh nghiệm, cho nên là anh làm tung tóe nó cũng đỡ là. Nhưng mà tung té nó sẽ ghê, bệnh hồi vài lần cái nó gọn lại. Một câu của Phật thôi, một phẩm thôi, là anh chùi sạch bách cái phòng tâm. Học Phật như vậy đó, lúc có phiền não nó lên sao, lại lấy một chút xíu ra, không cần nhiều là. Hiểu không quý vị ạ? Càng học càng thống, càng dễ dàng, càng viên mãn, càng cứu cánh, không có nặng nhọc nặng nề chút nào. Giống như người nội trợ họ dọn dẹp, giống như mấy người mà dọn dẹp hotel đó quý vị, hãy mà làm như chúng ta thì thôi không có ăn là nó dọn dẹp cả mấy chục phòng, là mười mấy phòng ở trong đó một ngày là. Cho nên làm cái ào cái là sạch bóng ngon lành. Đây những người có kinh nghiệm, những người biết tu, những người biết học đó, khéo dụng công. Cho nên chúng ta phải lấy được cái năng lực của Phật pháp, hoan hỷ nó với nó, vui vẻ với nó, khởi được tác dụng của nó,
thì anh đó, công phu anh có được công phu, anh biết tu, anh biết làm gì, phủ phiền não, trừ phiền não, đoạn phiền não là. Mà cái điều này là cái điều quan trọng nhất cho bất luận pháp môn nào. Ngồi thiền, ôi sao vọng tưởng nó quá, tụng kinh nó cũng xen vào, là niệm Phật cũng là vậy, là thấy không, mình làm trong đó cẩu thả, làm cho không biết làm cho nên nó tung tóe ra, là còn người ta biết làm nó gọn gàng không, chút xíu người ta làm đây này, đây chúng ta phải làm. Cho nên phải hiểu, phải làm sao thấu được trong kinh điển, trong lời giảng phối hợp lại, cần phải chuyên mà phải có theo cái phương pháp, cái quy tắc tu học thì anh mới thành tựu. Còn nếu không thì anh vung vãi, xà bông nào cũng cho vô, đến hồi vô một cái là tung tóe, dọn dẹp. Còn khó hơn là lúc chưa học. Nếu nè, nó vô nó bày ra để thôi để ta làm cho tôi. Nên vấn đề để đây cái gì, chúng ta phải theo quy tắc, phải có phương hướng, tâm môn tất cả đều có. Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta phương pháp rõ ràng mà chúng ta không theo. Đưa từ phúc báo cho đến trí tuệ, rồi lên nó đạt được công đức, được thành tựu. Còn giờ càng tu cái nó sẽ nó càng quậy trong đó là. Lúc chưa tu thì hiền, lúc tu rồi thì dữ. Cái phòng tắm đang ngon lành á, nó dơ dơ nhưng mà cũng còn xài được. Đến hồi chúng ta vô dọn dẹp cái trời ơi thôi. Đấy. Bởi vậy chúng ta phải ở trong đó, tâm môn chỉ phương hướng nào, phương tiện nào thì hãy nương đúng theo như vậy làm thì có kết quả. Mỗi một phương pháp, mỗi một cái pháp nó đều có cái năng lực của nó, cho nên chúng ta dùng đúng nó thì viên mãn, nhìn thấu rồi buông xả. Mà ở trong đó, pháp trong đó, tổ tổ truyền thiền tông đó, một bài kệ, không có một quyển kinh thôi là, chứ không có lấy nguyên một quyển đại tạng là, không phải lấy nguyên bộ đại tạng trong đó là. Nó lấy quyển tinh dinh đại tổ mà, tổ thiền tông đó, giao cho đệ tử một câu kệ bốn thôi. Bồ đề đạt ma cũng truyền á bộ kim cang với lại một bài kệ, đâu có nhiều đâu, là một là tất cả, tất cả là một. Trong đó làm thế nào anh hiểu được cương lãnh rồi, buông xả nó xuống thì anh sẽ thấu được Phật pháp. Còn anh lấy vô trong đó anh không thành tựu, chỉ là kiến thức trí dạy thôi. Phải dùng cái phương tiện để nó định lại. Ở đây chúng ta một câu A Di Đà Phật, làm sao niệm cho tới nơi, anh có thể nhẫn được không? Tu hành Bồ Tát bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, anh có thể bố thí tất cả để niệm Phật không? Đó là buông xả. Làm vẫn làm, tâm không vướng mắc. Sinh hoạt vẫn sinh hoạt mà không ấn tượng. Đó là buông xả. Là chúng ta không nói, không có nói buông xả là ngồi chết cứng, nó không phải. Phật pháp là linh động, Phật pháp là diệu dụng, Phật pháp là đầy đủ tất cả. Học Phật pháp ru rú một chỗ, ngồi chết một chỗ. Lục tổ nói sống thì ngồi mà không chịu nằm, chết thì nằm mà không chịu ngồi, cũng bám vô cái thầy rồi. Không khởi được diệu dụng, không khởi được tác dụng. Cho nên nó sai. hiểu sai. Nên lục tổ trong đó thật sự á dạy chúng ta rõ ràng, thiền là ngoài không chấp tướng, định là tâm á không có động, tâm á trong tâm không động, như như bất động. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, đó là thiền định. Cái hình tướng vẫn tiếp xúc với cảnh vật ở ngoài, mà tâm trong tâm không khởi tác dụng. Như là cái gương, nó soi mọi người mà nó không có ấn tượng lưu lại. Hãy người đó đi rồi thì cái bóng của nó cũng đi luôn. Hãy người đó tới thì hình nó hiện, mà đi thì là nó gương vẫn trong sáng. Mà gương nó vẫn là còn một vật. Cho nên lục tổ nói Bồ đề vốn vô thọ, minh cảnh có chi đại, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhúng trần ai. Tại vì chúng ta vọng tưởng là những cái hình ảnh nó hiện lên quá nhanh, nó thành cái ấn tượng trong tâm của chúng ta. Và cái ấn tượng đó quá nhanh, cho nên chúng ta chấp cái ấn tượng đó thành chánh báo là sự hiểu biết, thành y báo là cảnh giới bên ngoài. Mà đâu biết đâu đó là cái tánh giác của chân tâm nó hiện. Đâu biết đâu cái hòn bọt đó nó có thể chiếu sáng, ảnh hiện ở cái vùng chung quanh, là do cái tánh của nước, cái tánh biết của nước. Chúng ta lại không chấp đó, không lấy mặt biển mà lại lấy hòn bọt. Cho nên cái hòn bọt nó có ánh mà thế này. Mặt nước cũng có ánh, mà hòn bọt cũng có ánh. Cho nên chúng sanh chấp vào hòn bọt mà bỏ đi cái biển đại dương. Khi trở về rồi thì là một thể, là chỉ cần chúng ta buông xả thôi. Cho nên đó, kinh Phật dạy chúng ta hãy quán nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bạo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thì bỏ hả? Thì buông hả? Thì xả hả? Nó không thật mà. Thật sự nó không có thiệt. Trong lách tam thời hệ niệm, ngài Vĩnh Gia, Vĩnh Gia nói, Vĩnh Gia viết: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Mê cái lý rồi, mộng cái lý rồi, thì rõ ràng có lục thú là lục đạo. Mà giác rồi, tỉnh rồi, thì không không tam thiên đại thiên thế giới như không, như hoa đậu đớm là. Giờ chúng ta kẹt vô cái có, rồi nói cái không là chấp vô cái không, bị gì cái thằng ngã nó vẫn còn. Lúc nó thấy cái này, lúc nó chấp cái kia, hòn bọt vẫn còn. Đến khi nào chúng ta bỏ cái hòn bọt này, nhập vào biển đại giác, thì anh mất cái hòn bọt này. Hòn bọt ở đâu? Nó trở về đại dương, trở về tận nước. Bây giờ chúng ta kem chấp như nó, mà cái nỗi sống nó bất giác cái nó lên, nó luân chuyển có hoài. Cái vọng đó vẫn có hoài, vẫn thường còn, vẫn chuyển biến chết không hết. Cho nên chấp thường cũng chết, mà chấp đoạn cũng chết. Nhưng mà chấp thường đỡ hơn là chấp đoạn. Vì thường đó là thường còn, mình còn biết lo cho tương lai, cho đời sau, cho mãi mãi. Còn đoạn chết là hết, nó bỏ luôn. Mà không phải bỏ luôn là hết, mà nó vẫn tiếp tục, mà không lo cho nó chìm đắm nhất cũng. Cho nên chấp thường nó đỡ hơn là chấp đoạn. để lên cao hơn cái gì. Mình biết lo, lo cho tương lai, lo cho đời sau đó, nó lên cao hơn, lên cao nó nhẹ hơn, bong bóng bớt hơn. Còn dưới kia nó quậy quá, bong bóng nhiều quá, chen chút nha. Nên nó đây vậy á. Chúng ta làm sao bỏ những kiến chấp này? Thì ở trong đó phá được cái ngã. Bây giờ một câu niệm Phật, chúng ta bỏ hết những ý niệm tư tưởng kiến giải, thì tự nhiên tương ưng với tánh giác, nhìn thấu. Hãy mà nhìn thấu rồi thì không phiền não. Hãy mà nhớ lại nó là giả thì không có giận. Hãy mà biết rằng nó mê là không có hợp. Cho nên lâu lâu phải nhắc nhở lại. Không phải lâu lâu, người xưa nói 3 ngày mà không á, nương đọc tụng kinh pháp thì diện mạo toàn phi, là mặt mũi chúng ta, con người chúng ta toàn là sai. Thị là đúng, phi là sai, nó nói chuyện nó đúng sai trong đó, thấy không, cũng chết. Cho nên á, 3 ngày mà không đọc kinh điển á thì diện mạo toàn phi. Bây giờ không phải 3 ngày, là 1 ngày mà không đọc kinh điển thì á, mặt mũi tư tưởng kiến giải đều sai, đều là tác động của tham sân si, ngã mạn thị phi nhân ngã. Cho nên á, hòa thượng thuyết pháp đó quý vị, mà những cái gương mà vãng sanh đó từ Singapore đều nghe pháp, một ngày nghe 8 tiếng. Bà Lưu Tố Vân gì đó cũng ngày nghe 8 tiếng. Rồi cái ông cư sĩ ở Singapore cũng ngày nghe 8 tiếng. Tự nhiên ta bỏ, nghe rồi nó chạy thôi, nó giả, bỏ. Bỏ thì nó đắt. Chân dùng thời gian còn lại để niệm Phật, nó dùng. Còn chúng ta niệm hoài, nó không dùng. Có người nói con chuyên tu, ngày tu 10 mấy tiếng mà sao niệm hoài phiền não vẫn còn. Đó là sự thật đó. Các em ở thanh niên ở bên Việt Nam đó, nghĩa là nó quyết định vãng sanh, nhất định vãng sanh, nghe hay quá mà vô niệm Phật. Một ngày tu 10 mấy tiếng, 12, 14 tiếng đi kinh hành niệm Phật tới nơi luôn. Mà sao biểu, ủa sao con niệm hoài cả năm rồi mà phiền não vẫn còn này? Nó nhiều quá. Tại bỏ chưa được rồi. Lý chưa thấu, nhìn chưa thấu, buông không được. Vọng tưởng vẫn dày đặc. Cho nên nhìn thấu rồi mới buông xả. Buông xả rồi đó thì anh nó được tự tại. Thì cái vấn đề của chúng ta là tham chấp đó, là tập khí đó, là phiền não, là thói quen đó. Mình phải mạnh dạn, mình phải nỗ lực, mình phải chuyên cần, phải tinh tấn bỏ nó, cắn răng bỏ nó. Vì sao không? Buông nó là quê mặt, là mất mặt mũi hết. Là đương không bây giờ gặp người ta phải chắp tay xá, còn đâu cái oai phong của mình nữa, còn đâu cái ngã của mình nữa. Là khó không vậy? Khó là. Mà mình thấy á, Nhật Bản nó làm thấy dễ không à? Mình thử làm được không? Nhật Bản nó cúi xuống 90 độ. Ông lớn, ông nhỏ gì cũng gặp nhau phải 90 độ cúi xuống. Rồi đến khi mà cái việc làm trách nhiệm của nó không hoàn thành, thất bại, có sự cố, trước quốc dân cúi đầu xin lỗi, Người khó là không phải nói xin lỗi thường, mà đứng nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi với quốc dân. Cả một cái tập đoàn, cả những người lãnh đạo trong đó đều đứng ra xin lỗi. Dễ thôi, không có dễ chút xíu nào. Họ buông xả ngã mạn tự cao, buông xả những người đó là những người cao cấp, là chỉ huy, là ra lệnh, là sai khiến, mà bây giờ đứng ra mà cúi đầu như thế. Còn không có chúng sanh khi mà đi ứng cử đó, để ra nè, cao cao gì đó cũng phải hạ mình xuống để mà bắt tay người nghèo vì cái danh lợi cho người ta làm như vậy. Còn chúng ta lấy lại cái lợi, cái tự tánh viên mãn mà chúng ta chịu làm, dám làm, khẳng khái làm, vì chúng ta thấy được cái lợi là giống như những người đi ứng cử với người ta mà khổ quá vậy. Đạt được rồi, được bầu rồi thì thấy là le lói hoan hỷ ha, nó lên mây ha, đứng trong đó là tối cao ha. Nhưng mà bây giờ đang gần đến ngày bầu cử thì sao quý vị? Phải nhỏ nước xuống là thấy nhẹ nhàng xuống là bắt tay nè, rồi phải nói những cái lời trong đó ve vuốt người ta. Lý do gì quý vị? Tại vì cái lợi trước mắt. Còn chúng ta cái lợi gì quý vị? Đạt lại cái tự tánh thanh tịnh viên minh sẵn có đó. Chúng ta chịu làm là anh thấu rồi, anh hiểu rồi, anh mới dám làm. Còn anh chưa thấu cái ngã mạn tự cao, cái hách dịch của anh không cho anh làm. Thì thấy cái việc này nói các em nó cúi đầu xuống khó không quý vị? Đứa nào mà lớn lớn trời cả một cực hình là kêu nó dạ đi, chào đi, quý vị thấy khó không? Khó là mà nó nhẹ nhẹ, nó mà trẻ trẻ, nó non non một chút thì nó dễ đâu. Còn mà lớn đầu rồi đó mà kêu nó chào đi thì cả một cực hình. Đây quý vị, cái ngã nó đã xen vô trong đó. Vì không được tập từ nhỏ cho nên buông xả không nổi, cái ngã mạn tự cao vẫn làm chủ, thà chết chứ không cúi đầu. Thiệt là ông trong đó, trong có chuyện hình như là ông Tần Tối đi đọa thì Quan Thế Âm hiện ra giảng người, bây giờ ngài niệm Phật đi thì tôi cứu, mà nhất định đọa địa ngục không chịu niệm Phật. Thì cái nghiệp chướng, hay nói nghiệp chướng quá nặng, không quay đầu lại nó. Tự ái ngã mạn quá cao, không có phục nổi. Nên nó trong đây nhé, quý vị thấy bây giờ thiện nữ nhân nhiều hơn thiện nam tử. Vì ở trong đó phiền não nhiều, thấp hèn, họ chịu quay đầu, họ chịu tu. Còn thiện nam tử khó hơn chút, mà chịu tu rồi thì ngon lành, thấy chưa? Mà không chịu tu dễ dàng gì à? Mình coi tỷ lệ, luôn luôn là nữ nó thắng, nam không bao giờ thắng. Dù pháp hội ở đâu cũng vậy, nam vẫn thua. Giỏi lắm 20% là khá đó, là ngon lành lắm rồi. Còn nữ vẫn chiếm đa số. Cho nên nó nữ ở trong đó cái ngã nó thấp, phiền não nó nhiều, cái địa vị của nó thấp, cho nên nó buông xả được, nó xả bỏ. Còn nam không dễ dàng gì. Bắt người ta lạy cả một vấn đề là, mà người nào chịu lạy cũng là
thấu lắm rồi mới chịu lạy, mới chịu lệ. Còn nó quen quen rồi đó, nó lẽ cái nó quen thì nó vô. Còn nó là từ xưa mấy nó kêu quen, thấy lệ lệ, tăng lãng ra ngoài hút thuốc không à, tăng lãng ra ngoài nói chuyện không à, tăng lãng ra ngoài đợi bả đi chùa về rồi tụi mình có chuyện với nhau, ra ngoài sẽ nói chuyện kinh tế thời sự, thấy không, chính trị, thấy không, toán vậy không. Cho nên nó muốn phục nó phải nghe pháp cái gì, phải thấu hiểu anh mới buông xả, anh mới được tự tại, nghiệp chướng anh mới buông được, mới xả được. Mà không chịu làm, không chịu y giáo phụng hành, chỉ nương theo cái kiến giải của mình, là anh lại tăng cao cái ngã mạn, tăng cao sự hiểu biết. Anh chỉ ở trong lục đạo, có được là phúc báo của nhân thiên. Đạo lý này chúng ta phải hiểu là Phật dạy cho chúng ta trí tuệ. Hãy bỏ đi a lại gia thức, đừng có dùng nó. Chứ có thể dùng không? Tôn Ngộ Không dùng nó. Cho nên nó về là bị Huyền Trang, ông Huyền Trang cho nó, ông niệm, niệm tới nơi luôn. Đúng cũng niệm, sai cũng niệm, phải cũng niệm, trái cũng niệm, giúp cũng niệm, mà phá cũng niệm. Bị đặt cái dòng chim cô rồi á, Huyền Trang niệm tới nơi luôn là phục anh lại. Anh lên trời, anh xuống biển, anh phá làng phá xóm, cho anh á vô cái lò luyện thuốc cũng luyện không nổi nữa, cũng không cháy, không tiêu, đạp đổ cái lò đó luôn, rồi phá lâm cung, làm cho ông tiên mà chế tạo thuốc đó nó kiện lên trời, nó phá cái lò thuốc của tôi. Không có thể nào mà cưỡng bách được nó. Thiên la địa võng cũng chịu thua luôn. Cái trí đó, cái thức ý thức đó là xe tăng tàu ngầm quả tiễn bom rồi máy móc gì cũng nó ra. Công thì cũng nhiều mà tội cũng không thua ai, chỉ là nó. Bây giờ muốn khống chế nó sao? Anh vẫn còn dùng nó làm chết. Anh dùng nó thì bị cái quả núi nó che, cái tay của Như Lai che, thấy không? Thành cái ngọn núi che không ra được, cái ngã nó che, nó đẩy anh ra. Vậy cho nên chúng ta phải buông, phải bỏ, phải xả thì mới thành công. Phải theo quy tắc tu học của tổ sư Đại Đức dạy anh mới thành tựu. Còn nếu mà anh theo cái kiến giải, cái nhìn của anh là anh kẹt. Chứ bây giờ người ta chỉ bỏ đi học rồi. Đi học Phật Pháp cũng sai, nói chi đi học thế gian Pháp là. Bây giờ Tây Phương á, ở nước ngoài đó, các thầy cô đều đi học không à. Không nè, đi học hết trơn à, học tiếng Anh, học xã hội, học cái gì, học tùm lum hết trơn à. Anh đâu có tu đâu, anh đâu chịu bỏ đâu là, anh đâu chịu buông đâu là, anh đâu chịu xuất ra cái nhà tam giới, anh đâu chịu ra khỏi cái nhà phiền não này, cái sanh tử này anh không chịu ra là. Chúng ta đây cũng vậy là, muốn vãng sanh anh không buông xả, không ra được. Cho nên chúng ta đứng nghiệp vãng sanh là đừng dùng nó. Tuy rằng còn nghiệp, còn sanh tử, còn kiến giải, còn tri thức, mà không dùng nó anh mới vãng sanh đâu. Đới nghiệp vãng sanh, tri thức kiến giải chấp trước đó là nghiệp đó, là tác động của a lại gia thức đó. Thế là nói mấy hôm trước đó, ý niệm nó khởi ra chuyển thành tam tế tướng, tam tế tướng biến thành lục thô. Trong cái lục thô đầu tiên là trí tướng, Phật trong thập pháp giới trí tướng đó, thông minh sáng suốt là, hiểu biết thấu đáo là, vậy mà vẫn bị a lại gia thức làm chủ.
Nhưng mà các ngài tứ thánh đó y theo kinh điển, y theo lời giáo huấn của Phật, không dùng tâm bậy bạ, cho nên tương tự tức Phật, giống như Phật mà không phải. Vì sao? Ngài dùng tâm chính xác, không có chạy theo vọng tưởng phiền não, không tạo nghiệp chướng, nhưng mà vẫn chưa thấu được nó, vẫn bị a lại giác tức kèm toàn đứng trong đó, phát trí tuệ trong đó, mà là trí tướng, là chứ không phải cái huệ chân thật từ trong tâm phát ra. Lời hại à. Từ đây chúng ta mới thấy lời Phật nói, nếu mà mình á, lúc xưa đâu cần giảng cái này đâu, lúc xưa đâu cần giải cái điều này đâu, nói người ta buông, người ta xả, niệm Phật ta niệm là bỏ nó. Nếu mà nói người ta một quyển kinh tụng cho tới nơi, họ bỏ hết kinh điển khác, tụng một quyển thôi, học một quyển, họ học một quyển thôi. Từ phúc báo phục vụ đạo tràng, cúng dường cho Phật tử chúng sanh, tăng trưởng phúc báo, lễ lạy, sám hối, trừ nghiệp chướng, từng bước để lọc lựa, để gạt hết những cái ô nhiễm này, giúp cho chúng ta đâu có dạy nhiều đâu, là vậy mà ai cũng thành tựu. 3 năm, 5 năm thành tựu là. Còn cho anh ta tu 10 năm không thấy cái tâm hơi chút xíu nào, phúc báo không có. Tại sao? Bệnh hoạn. Phúc báo không có. Tại sao? Mê mờ. Phúc báo không có. Việc làm không cẩn thận, không chánh xác. Cho nên càng tu nó càng dở, càng phiền não càng nghiệp chướng, vì cái đường tu hành không đúng. Trên hòa thượng phải biểu diễn 8 tháng. 8 tháng phục vụ 4 người, 3 vị xuất gia và 1 vị lão cư sĩ. Gánh nước, không có gánh nước mà lấy xe đó dẫn nước từ suối vô, làm những cái máng xối đó dẫn nước về vô luôn, rồi nhặt củi đi chợ, giặt giũ, nấu cơm, tăng phúc báo phục vụ. Một ngày lễ 800 lễ, trừ nghiệp chướng, buông xả phiền não. Sau đó thì đọc 3 quyển kinh, 3 quyển chú giải của kinh A Di Đà, sớ sao của Liên Trì đại sư, yếu giải của Ngẫu Ích đại sư và viên xuân sao của ngài U Khê đại sư. Đọc 3 cái chú giải khi còn giờ rảnh, không còn rảnh rỗi để nghĩ bậy nữa. Nhàn vi cư bất thiện, không còn thời giờ nào riêng nữa. Là cái gì thế mà mình mà lo làm quá, hết lo nghĩ là làm, mà nó trong đó mà gần tới khách, gần tới mà cái gì chưa xong nó chạy bên đây chạy bên kia, đâu còn thời giờ nghĩ bậy nữa. Là nó ra bánh, nó tới trong đó, nó ra bánh trời, nó đứng đợi kia còn nghĩ bậy nữa. Cho nên nó dùng cái phương pháp này luôn luôn là hoạt động, không có để một thời gian nó mệt thì nó ngủ. Nó về dậy rồi bắt đầu làm không hết việc. À nên quý vị nha, con hồi xưa đó tính giờ mà ra bánh con còn nghỉ à, ở đó mà nghỉ chạy chết luôn á, nào nó ra rồi đi làm bài đó, học sinh mà làm bài đó mà gần nộp bài là nghỉ bậy à, gần đến giờ hết giờ rồi đó, nó chạy như gì đó, thời gian quay qua cái hết, chưa làm cái gì hết giờ, Còn ấy, mình cứ ngồi ngậm bút hoài sao thời gian nó lâu quá. Rồi quý vị thấy làm bài không? Nhất là đi thi đó, 2 tiếng đồng hồ veo một cái, ủa chưa làm được cái gì hết, nó hết 2 tiếng rồi. Đâu có thời giờ nghĩ bậy nào cái gì. Cho nên phiền não nghiệp chướng tự nó tiêu. Chúng ta không dùng phương tiện khó thành tựu là. Mà niệm Phật nó dễ dễ nha ha. Từ từ cái phiền não nghĩ bậy, nghiệp chướng nó xen vô. Mà quý vị cứ nhìn những cái kinh nghiệm này coi. Bởi vậy phải bố thí vì chúng sanh phục vụ. Đừng có nghĩ về mình, thì dùng cái công phu đó mình thấy chúng sanh cũng như mình là một, nhìn thấu rồi mà, thì buông xả những phân biệt, những chấp trước. Nó trong đó tự nhiên là trong đó, nó vô à. Vô là được tự tại. Như cái ông chân tu ở tại đảo Hải Nam, đạo tràng của Hư Vân, Hư Vân lão hòa thượng, ổng chỉ làm khổ công chấp tác ở chùa rồi chuyên niệm Phật. Rồi ở chùa cất tháp, cất tháp lên đó, tháp đó, tháp Phật cao đó, ổng cất thì ổng gánh đá, gánh xi măng, gánh gạch, gánh sắt để vô đó, giúp trong đó để xây. Rồi luôn luôn niệm Phật kìa. Ai làm gì, làm sai gì, ổng A Di Đà Phật tới rồi giúp làm. Đến hồi tháp xây xong, ổng xin với hòa thượng, dạ xong rồi, pháp xong rồi, ngài cho con dùng nha, cho con dùng trước nha. Hòa thượng Hư Vân cười, dùng cái gì, tháp người ta mới tin nhưng mà dùng cái gì. Thế thôi mà, thì cái pháp, cái tháp có thì để dùng chứ, cho con dùng đi. Cái ngày á Hư Vân nè, vậy hả? Ừ thì dùng đi. Không nói hòa thượng hứa rồi nha, cho con dùng trước nha. Hứa phải giữ lời. Sau đó đó, ổng về, ổng đem hết tất cả vật dụng. Ổng là chấp tác mà, làm lao động ở chùa mà đâu có tiền, cho nên có cái gì ấy ông bán, ông cho. Rồi lấy được ít tiền đó cúng dường trai tăng, mua một chút đồ, được mấy đồng mua một chút đồ cúng dường trai tăng, hoa hỷ vui vẻ cúng dường. Miễn có cúng được rồi, ông cúng hết, không còn gì hết, chỉ còn bộ đồ ở trên thân thôi. Thế qua hôm sau, người ta thấy cái tháp đó phóng quang, chúng la lên cháy tháp, rên chữa cháy, ào ào súng vô chữa. Vô đến chánh điện thấy ông ngồi trước chánh điện dùng lửa tăng mùi đốt thân. Niệm Phật là mà được tam mùi, là được lửa tam mùi, giống như các vị thiền sư đó, là dùng lửa tam mùi đó, thấy không nào? Đó, ngài niệm Phật vậy mà được lửa tam mùi. Thì ổng sao cái gì? Ngài Hư Vân tới, cái thân cháy là tro rồi mà không có sụp, áo vẫn không cháy mà cái thân cháy hết, thành nó tro. Ngài Hư Vân cầm cái khánh lên, lễ ba lễ cầm khánh lên, thôi ngài đi được rồi. Nói xong nó là cái thân nó sụp xuống, còn cái bộ đồ, và đem cái bộ đồ đó để thờ với cái khánh. Cái khánh, cái phần gỗ thì nó cháy, phần cao su nó cháy, cái phần kim loại vẫn không cháy, vẫn thở trong đó. Ông dùng lửa tam mùi để đi là. Quý vị thấy, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển phiền não thành trí tuệ, chuyển phiền não thành quang minh, chuyển phiền não thành tam mùi là. Cho nên ai la gì á, A Di Đà Phật. Ai sai gì, A Di Đà Phật. Phụ mẫu hô ứng vật hoàn. coi tất cả chúng sanh là phụ mẫu. Cho nên A Di Đà Phật tới đi, không sanh kiện nào. Còn mà nhờ cái vị á, mà hãy mà phe ta đó thì còn vui vẻ một chút, mà nó mới bước vô nó lạ quá, nó đưa không, nó nhờ mình làm cái chuyện này, quý vị như thế nào quý vị ạ? Buông xả chưa được là hãy mà phe ta nhờ anh làm giùm này cái này. Sao còn phe ta, còn kia nó giờ anh lấy cái ghế ra đi thì cái gì ta như vậy, nó như vậy mà nó sai tà là phiền não quý vị khởi lên, nghiệp chướng khởi lên. Còn ổng cứ A Di Đà Phật dạ rồi tới làm chuyển phiền não thành biện bệ, nhìn thấu buông xả tự tại, tất cả hoàn cảnh tất cả môi trường không khởi phiền não nghiệp chướng. Còn hơn á, đệ tử của đế nhà ông bá giả là đỡ hơn, không ai quấy rầy hết, đói ăn niệm Phật ra công ăn mệt thì nghỉ khỏe niệm Phật, cho con người nấu ăn nữa, cho không ai sai. Cho nên công phu đó chỉ đứng dạng sanh thôi, chưa chuyển phiền não thành bồ đề. Còn ông này chuyển phiền não thành bồ đề, nhìn thấu buông xả tự tại, tùy duyên niệm Phật thành tựu. Nên chúng ta làm được không? Khó là làm không nổi là biểu nó vô lao cái cầu, dám vô không? Dám A Di Đà Phật vô vô mà là rửa cầu không? Không, A Di Đà Phật dạ tôi làm đi, dạ xin lỗi. Vì làm được nó quý, cái ngã vẫn còn, làm chưa được là hãy mà phe ta làm giúp gì hoan hỷ vui vẻ, mà nó lạ lạ vô, mà nó vô nó làm mà nó sai đó, thì cái việc hôm nay thấy là chết rồi. Là cái ngã của chúng ta, ngã mạn tự cao chấp trước, nó nổi lên, đó là cái bệnh đó. Bởi vì mình không có dùng phương pháp để mà trừ nó là chết. Ngã ái, ngã mạn, ngã si, ngã chấp, ngã kiến, bốn cái đó, ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn, bốn cái đó vẫn là chủ con người của chúng ta. Mà cái vị càng năng nổ, càng kinh nghiệm, càng đó thì phiền não nó càng lên. Cái bếp này của tôi nó gọn gàng châu đáo, việc đâu vô đó, vô mà làm không đúng là phiền não khởi lên, nó kịp chờ nó khởi là chúng ta buông xả chưa được, chúng ta tùy duyên chưa được, chúng ta chưa được tự tại. Cái sự việc làm vẫn còn thô sơ. Thuận á thì vui vẻ hoan hỷ, không thuận á thì giận hờn, vui vẻ cũng là chướng ngại, buồn chướng ngại mà vui vẻ cũng chướng ngại. Tâm ta phải an lạc, nhẹ nhàng, bình thản. Bình thường tâm là đạo. Cho nên chúng ta vẫn bị cảnh giới bên ngoài nói chuyện. Nếu phe ta thì ngon lành, làm tới nơi không sao hết á. Mà hãy người nào chướng một chút nó vô cái là chúng ta thấy có chuyện liền, vì chúng ta chưa buông xả được mà. Cái này, cái bệnh này là, chúng ta buông xả là thờ ơ, là mặc kệ đó. Không phải kệ muốn làm gì đâu, ta buông xả rồi mà. Ngon. Tôi nói là lười biếng chảy thay. Bày đặt nói buông xả là làm thì không làm. Giờ cấm nó nói gì tôi buông xả rồi đó. Bà muốn làm gì làm đi. Ôi trời, ổng làm cái chiêu này chết rồi. Ông theo pháp sư làm cái chiêu này làm chết tôi rồi. Mẹ con của mình chết rồi con ạ. Nó không phải buông xả cái gì.
chúng ta không khởi được năng lực, không độ chúng sanh, không làm chúng sanh vui vẻ hoan hỷ, mà chúng ta bị những cái ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si nó làm chủ. Vậy là bệnh đó là ai cũng có bệnh, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy nổi không? Tùy gì nổi là thấy người ta hơn là thật đó, thấy người ta kém thì hoan hỷ, thấy không? Thấy người ta này thì giận dữ, thấy chưa? Toàn là cái tánh đó. Cho nên á, Phổ Hiền Bồ Tát dạy tùy hỷ nha con, phải cười nha, phải vui nha, phải hoan hỷ nha. Đừng có giận, đừng có hờn, đừng có trách gì trơn là tùy hỷ công đức, công đức vô lượng. Thấy người làm tốt hoan hỷ vui vẻ giống như mình làm thành được nha. Cha mẹ thấy con thành công có khi nào hờn không? Có khi nào giận không? Có khi nào buồn không? Đây là cái tâm á, cái tình thương, cái tình phụ mẫu nó chân tánh đâu. Cho nên chúng ta nhìn nó chúng sanh mà được như vậy chúng ta mừng, hoan hỷ vui vẻ, thấy chưa? Mà thấy chúng sanh thành công đó, chúng ta lại mát mát vô nha, xí là như hay lắm, là cái vị chánh ra. Ôi, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta châu đáo vô cùng, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quán tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, phổ giai hồi hướng. Vậy chúng ta rõ ràng là ta không chịu làm mà. Tất cả đều là buông xả. Anh buông xả những cái tập khí phiền não, những cái rầu lo buồn bã, những cái chấp trước đó thì anh tự tại thôi. Tại sao anh giận, giận mà chịu không nổi? Không còn có ông kia đâu, ai sai gì đó làm mệt cũng chết, vậy mà nó còn sai nữa. Ông cũng cười hoan hỷ, A Di Đà Phật tới làm liền, cho nó ông thành lửa tam muội, còn hơn ngày phái vá son chảo đệ tử của Đế Nhàn đó. Đế Nhàn chưa có công phu, chỉ là niệm Phật thôi. Còn này đối với cảnh giới, tất cả cảnh giới mà ông vẫn hoan hỷ vui vẻ niệm Phật, đó mới là công phu. Giờ chịu làm không quý vị? Chịu chưa? Không có mất cái gì đâu. Thể tánh, tự tánh, chân tâm, trí tuệ hiển hiện là nó bám cậy, nó khó, nó đau, ráng chút xíu đi. Một cái gương mai mốt nó sáng, tự nhiên nó đầy, nó bày tỏ hết tất cả. Còn mà không cạo, không chà, không rửa, nó dính tới nơi luôn, nó kéo mình xuống tới bến luôn. Cho nên nó phải nhẫn nhục. Mà khi nhìn thấu rồi đó, khi mà được công phu rồi, từ từ nó nhẹ lại. Mới đầu thì khó, mới đầu thì nó bực, phiền vô cùng. Nhưng mà ráng nghe pháp, nhìn thấu. Cho nên chúng ta cứ nghĩ tại sao mình đi vô ý, mình đá cái bàn sắt một cái đau điếng mà không có giận, còn xích xa xoa nó nữa. Vậy mà nó vô ý dẫm cái chân mình chút xíu mình giận đến quá trời vậy. Mình nói thử, cái gì thử không? Hôm nào vô ý đá cái bàn sắt cái coi đau điếng mà. Nghĩ cái nhắc nghĩ tưng lên đó mà. Vậy mà không có giận. Ngồi xuống xích sao rồi giờ đau quá. Vậy mà hôm nào mà có đứa nào mà nó vô ý mà nó dẫm cho chân mình cái thôi, nhẹ thôi, quý vị thấy như thế nào? Tự nhiên giận hờn khởi lên.
Sao kỳ vậy? Cái kia đau hơn thì không giận, cái này đau một chút xíu là giận. Tìm ra cái nguyên nhân của trong sự xử sự hàng ngày, trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta coi phiền não tại sao vậy đó. Chặn nó là phá nó là ồ, thì ra nó núp ở đây, cái ngã núp ở đây, nó đụng đến cái ngã của bà, cho nên bà không nổi giận không được. Còn cái ngã này nó đánh cái ngã này thì tại vì nó vô ý cho nên giận ai vậy? Chả lẽ giận nó, chả lẽ mình giận mình à? Thế không cái gì, nhiều khi tôi đá, tôi đi nó đánh đi đá cái thành xi măng một cái ngón út nó đau điếng lên rồi mà vẫn còn đau không nhất vậy, mà đâu có giận nó đâu à. Gặp đứa khác là cắt luôn cái ngón chân nó luôn mà. Bởi vì cho nên nó là vô minh, nó là phiền não, nó là vọng tưởng, mà nó là chủ mình là. Cho nên phải phục, từ nghe pháp từ từ anh chuyển, anh nghe rồi anh buông xả, anh buông xả rồi anh nghe, càng ngày càng thấm, càng ngày càng thấm. Từ lột một cái vỏ chuối, cái thân chuối đó chúng ta lột, lần sau cũng lột cái vỏ của thân chuối, lần sau cũng lột nữa, lột cái vỏ nó vẫn còn vỏ chuối, lột một cái nó vẫn là vỏ chuối, lột cái nữa nó vẫn là vỏ chuối, nó mịn hơn thôi là cái thân chuối đó cái gì, thấy không? Lột cái thân chuối ra vẫn là thân chuối, lột đến hết hết luôn đó, cái việc thành tựu buông xả rốt ráo thành tựu, không còn ý niệm nào khởi ra, chỉ chuyên rồng niệm Phật thôi. Cho nên từ nhìn thấu buông xả rồi quý vị tự tại tùy duyên, tự tại tùy duyên như trong Hoa Nghiêm nói, tùy duyên diệu dụng vô phương đức, tu hành của Hoa Nghiêm. Tùy duyên là hoàn cảnh, xứ sở, môi trường, thời gian, tùy duyên mà diệu dụng phát ra, là niệm Phật vẫn hằng trong tâm, không khởi một ý niệm phân biệt chấp trước nào trong cái duyên đó hết. Mà duyên của trong đó duyên như thế nào, tâm ta vẫn niệm Phật, đó là tu tùy duyên diệu dụng. Còn bây giờ chúng ta làm sao cái gì? Tùy duyên thì có mà diệu dụng thì không, tùy duyên mà vô dụng là, tùy duyên vô dụng còn đỡ, còn lại tùy duyên tạo nghiệp mới lại chết đó là. Nó vô dụng nó còn đỡ nó nè, không làm tích sự gì hết, không tạo được cái nghiệp gì hết, còn đỡ nó nè. Hắn người á hèn kém bần cùng, không có phúc báo, không có năng lực, không có uy thế, cho nên nghiệp nó nhẹ. Còn cái người mà có cao cao á, lớn lớn, giàu giàu đó, nó làm cái nào nó làm tới nơi luôn là. Cho nên nó tùy duyên, nó không vô dụng, mà là tùy duyên tạo nghiệp. Còn chúng ta là tùy duyên vô dụng. Bây giờ tiến một chút tùy duyên hữu dụng, mà ngon hơn nữa là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên hữu dụng là tâm nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác. Tùy duyên mà vô dụng là không tác động, si mê không tạo nghiệp. Tùy duyên á mà tạo nghiệp đó là nó tạo ác. Tùy theo cái duyên gì nó chỗ cái nghề đó nên nó tạo bao nhiêu việc ác. Bây giờ mình phải tùy duyên hữu dụng, nghĩ việc thiện, làm việc lành. Mà ngon hơn nữa là tùy duyên niệm Phật là diệu dụng đó. Niệm Phật cho chính xác, niệm Phật cho tương ưng, niệm Phật là tâm niệm chứ không phải khẩu niệm. Bây giờ chúng ta dõng dạc nói, tâm mình phải niệm Phật, tâm mình phải nhớ Phật, tâm mình phải tưởng Phật, tâm mình luôn luôn có Phật thì là chính xác. Cái khẩu nó chỉ trợ thôi, nó giúp thôi, nhắc nhở thôi, mà quan trọng là cái tâm.
ý niệm là cái gì? Niệm niệm, tưởng tưởng đều là niệm Phật, thì nó thành công là diệu dụng. Vô phương đức. Vô phương đức là gì? Đức là cái tánh, là cái năng lực, là đức tánh. Vô phương là không có phương pháp. Hoàn cảnh nào niệm cách nào, cái duyên nào niệm như thế nào, lúc nào niệm ra sao, tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy thời gian mà tâm chúng ta đều nhớ Phật, niệm Phật. Không có phương. Hãy mở đi chỗ ồn náo, trong đó thì mình lớn tiếng niệm ác tiếng thế gian, nhất xưng danh hiệu ác quần âm. Cho nên một câu niệm Phật là ác hết tiếng của quần chúng, của thế gian. Nếu mà chỗ nhẹ nhàng, chúng ta khe khẽ niệm, thầm hợp với lại môi trường hoàn cảnh. Nếu ở trong đó chấp trì kim can cho nó vô sâu, mình ở trong đó tâm mình biết niệm Phật, trong đó nó vô, nó vô mà phải nhớ là tâm vẫn có niệm Phật, chứ không phải kim can lát nó quên mất tiêu luôn, đã bị kim can niệm mà không niệm. Tâm vẫn niệm Phật mà không cần cái niệm trần, cái miệng nó trần. Mà ở trong đó phải khởi được tác động là khi miệng niệm hay không niệm, tâm vẫn niệm. Ban đầu miệng phải niệm để khởi phát cho cái tâm nó niệm. Về sau nó quen rồi thì hoàn cảnh gì tâm luôn luôn niệm Phật, mà miệng niệm theo hay không không cần thiết. Nó kiên cát thì, nhưng mà phải có hình tướng, phải có cái sự để nhắc nhở mình luôn luôn có niệm Phật, không có nó quên. Miệng không nhắc nó, tâm nó quên luôn. Còn tâm quên mà miệng có niệm, lát nó nhắc tâm để niệm. Cho nên chúng ta phải tu tùy duyên, diệu dụng, vô phương đức. Trong hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàng nguyên quán mà Hòa Thượng đã thuyết ra. Và đã dịch được khoảng 60 bài, 60 tập, nhưng ngưng lại. Bây giờ chúng ta tìm người khác dịch tiếp để cho hoàn thiện 100 mấy chục tập được. Chúng ta cúng dường là tìm người cúng dường. Lúc xưa đó dịch cái đó thì một quyển đó 1,5 triệu, 2 triệu. Bây giờ chúng ta cũng vậy, cũng bỏ ra 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì một bài, một tiếng, dễ mà. 1 triệu trong đó có 50 đô à, 2 triệu, 3 triệu có 100 mấy đô à. Một bài pháp quý giá giúp cho chúng ta buông xả là vọng tận, là buông xả rốt ráo thì hòa nguyên. Cho nên Hòa Thượng đó giúp cho chúng ta đem bài giảng, bài luận Thiên Luận Văn của ngài Hiền Thụ Quốc Sư, tóm tắt cương yếu của kinh Hoa Nghiêm, viết thành một tập văn chương. Đó là tu Hoa Nghiêm áo chỉ, thâm ảo chỉ yếu, vọng tận hoàn nguyên, giúp cho chúng ta bỏ đi những cái vọng tưởng, bỏ đi những nghiệp chướng phiền não, tận hết rồi thì hoàn nguyên, trở về nhà, trở về nguyên quán, hay nói cách khác của chúng ta là trở về Tây Phương Cực Lạc, thanh thái cổ hương. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục làm cái gì đó, là vì trong đó cái pháp quý như vậy, pháp bảo như vậy, có hoàn cảnh, có phương tiện, phải phát tâm ra cái gì đó, thì quý vị mới có pháp mà nghe. Phải gieo thì mới có quả, còn mà ngồi chờ sung rụng biết bao giờ là
cho nên nó trục trặc như vậy đó, thì chúng ta tiếp tục ra, nó có lo gì cái gì à. Một cái bài như vậy á, lòng tiến ra cho là 3 triệu, rẻ là quá là hầu hữu ích, quá là lợi lạc. Thiên á, luận văn á, cái bài đó là tinh hoa của Hoa Nghiêm, nghĩa lý thâm suốt vô cùng, giúp cho chúng ta niệm Phật thế nào để thành tựu. Buông xả mà nhìn thấu, buông xả mà. Thế là tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận, vọng tận là buông xả cho nó rốt ráo hết, đưa chúng ta, chỉ chúng ta cái chân tâm của mình, cái năng lực của nó, cái kỳ diệu của nó. Từ đó chúng ta mới thấy rằng một câu niệm Phật quá ư là hy hữu. Còn không có hiểu được cái này, không thấu được cái này, chúng ta cứ lơ niệm Phật, cái đèn cứ chớp chớp, chả phóng được ra cái gì. Còn thấu rồi thì thành đèn pha, chớp rồi cái một câu A Di Đà Phật phóng ra vũ trụ, quán đại bao là. Nhờ đâu? Nhờ buông xả được vô minh, thấu được diệu tánh, thì vị khởi được tác dụng, cái máy nó vẫn tốt là. Cho nên á, chúng ta sẽ làm cái gì nối tiếp, không vì một vấn đề khách quan nào mà pháp nó dừng lại. Đúng nè, mỗi giờ nó rát rất nhiều, không? Còn là bộ á, chú giải vô lượng thọ, hòa thượng thuyết gần một năm nay, và năm 2012 cũng sẽ hoàn thành hơn một năm, năm được một ngày 4 tiếng. Chúng ta cũng phát tâm để mà chuyển ngữ lại, có thể có khả năng làm được mà, đâu có phải là không có khả năng làm được đâu. Là vì pháp chúng ta phục vụ, vì pháp chúng ta ủng hộ, vì pháp chúng ta sẽ gia trì, để sao cho cứu trụ ở thế giới. Rất quan trọng là mà Long Giang là người có phúc báo, người Việt Nam có phúc báo là những lời giảng nó được dịch ra, còn người Mỹ, người Úc, người Tây gì không có một bài, chỉ có quanh quẩn liễu phàm tứ ngốn, cải tạo vận mạnh, rồi những bài chọn lọc sơ là. Vậy cho nên những cái quý giá này chúng ta phải tôn trọng, bảo vệ, bảo trì và hoàn dương. Mà có năng lực bây giờ không phải như 10 năm trước, mà bây giờ có rất nhiều người phát tâm đã dịch, chúng ta hỗ trợ. Thì để mà làm cho cái pháp mà truyền lên, người ta làm được, chúng ta làm gì không làm được. Đúng không? Tại vì chưa có người giới thiệu, chưa có người tỏ bày, không biết, tưởng là khó. Không có khó, ở bên đó nó chỉ đại gia đó ủng hộ một bài như vậy, cúng dường 2 triệu, rồi chuyển ngữ trong đó nữa, thì tính ra 2,5 triệu 3 triệu một bài, một tiếng 60 phút, quá dễ. Là cho nên chúng ta muốn có pháp trong đó truyền lại cho đời sau, rất là quý giá. Những cái lời pháp cuối cùng của Hòa Thượng tinh hoa đó, mà chúng ta có vô lượng thọ, có chú giải, có lời giảng ký của Hòa Thượng, có lời giảng ký của chú giải, những cái này phải để truyền lại, là chứ không có mất. Là chúng ta được nghe pháp, được thấu hiểu, được có hoan hỷ, được thọ dụng, được cái hay, được những cái hay đó, lợi ích đó, chúng ta cũng phải nghĩ cho đời sau, đời con sau của chúng ta. Là đó là cho nên nó phát khởi Di Đà yếu giải cũng phải in tiếng Hán. Nếu mà cần phụ đề đó tham khảo, in tiếng Việt ở sao
tiếng Hán chưa? Rồi á, kinh nó cũng là tiếng Hán, thấy chưa? Rồi chú giải trong đó có tiếng Việt, nhưng mà trong đó cũng phải tham khảo ở tiếng Hán, vì ở trong đó vẫn còn những chữ chưa thông suốt, chưa có thông suốt. Rồi chúng ta nhờ giảng ký của Hòa Thượng, những cái này quý giá vô cùng, đều là tinh hoa của Đại Thừa, đều là ở trong đó những cái pháp cứu cánh viên mãn, không phải đơn giản. Đức Phật Bổn Sư 49 năm thuyết pháp, Hòa Thượng hơn 50 năm thuyết pháp, đâu có đơn giản quý vị ạ. Giáo sư nó lên lớp trong đó, nó giảng một bài trong đó, một tuần nó lên 3 ngày, thấy không? Nó đâu có lên mỗi ngày đâu, rồi còn chấm bài chấm đầu nữa nè. Cho nên nó vậy mà cái bài giảng của nó là lặp đi lặp lại. Còn Hòa Thượng mỗi ngày 4 tiếng lên, hết cái bài này giảng qua bài khác, giảng đâu nó khác trên đó, thấy không nè. Còn giáo sư nó khỏe, ngày mới vô nhập học thì nó làm bài, nó soạn bài, nhưng bên hồi giảng là nó cứ lặp đi lặp lại năm này hết rồi, sửa một chút thôi. Còn cái cấp tiến sĩ của Nhật nó biểu sao mà ngày hay quá vậy, ban ngày đi chơi trong đó rồi đi tiếp khách, rồi ngày cũng lên lớp 4 tiếng mà không thấy ngày dò bài, không thấy ngày coi bài, mà ngày cứ giảng tới nơi luôn nè. Này quý vị, trí tuệ nên chúng ta phải học như vậy để vô bỏ đi, buông xả đi, vọng tận đi thì hoàn nguyên. Cho nên bài Thiên Luận Văn này của Hiền Thủ Đại Sư đó giống như năm câu của Lục Tổ, giống như Hoa Nghiêm của Bổn Sư, ý nghĩa cùng nhưng mà cách nói khác nhau. Lục Tổ nói gọn nhất, đơn giản nhất, năm câu. Ngài Hiền Thủ nói một bài, Đức Phật Bổn Sư nói một bộ Hoa Nghiêm, 21 ngày. Cho nên ở đây những cái tinh hoa này chúng ta có trong đời này, chúng ta gặp trong đời này, chúng ta hiểu trong đời này, thì thật sự là quá hy hữu. Cho nên phải ráng mà nương theo, đố cái vị kiếm ai giảng đã được. Tôi nói thật là trên thế giới này đố có người nào tìm một vị hòa thượng, Trung Quốc cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, được một vị hòa thượng nào mà nói như vậy, thuyết như vậy, thì không có. Trước giờ không có, không có ai mà thuyết pháp hơn 50 năm. Mấy người thấy không? Có lễ mới lên nói được tiếng mà, rồi các băng thánh thành nó nói lời khai thị được 15 phút là đâu có ai mà truyền biên mật thuyết như vậy đâu. Cho nên trước mắt cảnh giới càng ngày càng chuyển càng biến, chúng ta không nắm lấy cơ hội này thật là quá uổng. Mà mình có cái phương tiện để hoàn truyền này, nhất định không bỏ, không buông, phải nắm lấy về cái phúc báo ở đó, cái công đức ở đó, cái trí tuệ, cái năng lực, cái sự lợi ích trước mắt ở đó, có cái tâm hộ pháp, có cái tâm giữ pháp, có cái tâm hoàn pháp, công đức tối thắng hơn bất cứ phước đức công đức nào. Nên ráng cố gắng mà phát tâm, mình tu, mình phát tâm quảng đại cho tất cả chúng sanh, không riêng gì ở Việt Nam, mà lời pháp này nó hoàn tới tất cả. Và từ đó thì chúng ta dễ trở về cái tự tánh của chính mình, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, bao hàm tất cả chúng sanh, người thân, người thương, người lạ, người xấu gì cũng do cái tự tánh này nó phát ra. Cho nên chúng ta đem cái pháp này để cho tất cả chúng sanh giác ngộ, cũng như chính chúng ta được giác ngộ. Hiểu nè, tất cả con tế bào nó tốt đẹp thì có nghĩa là cái toàn thân này nó đẹp đẹp. Chúng ta giúp từng con tế bào thì cũng như là giúp cho chính mình, chúng ta hãy giúp cho chúng sanh có nghĩa là toàn thiện cho mình là. Cho nên ráng cố gắng phải y giá phụ hành, nương vào kinh Vô Lượng Thọ, nương vào kinh Hoa Nghiêm, nương vào kinh cái phương pháp mà Tổ sư Đại Đức trả chúng ta từ nền tảng căn bản đến cứu cánh viên mãn chúng ta có trước mắt. Đừng có sơ sẩy mà bỏ đi, thật là quá buồn, không có gì đền bù sự thiếu sót này. Cho nên nó ráng phục mình lại, ráng nhẫn lại, ráng hạ thấp xuống để nhận lại lấy cái lời pháp. Đừng có ngã mạn tự cao, coi là mình là phải mà lại đi đi á ngược lại với cái dọc pháp thì thật sự là quá quá phí. Là cho nên Ấn Quang Đại Sư nói nếu mà công phu của ta vẫn là thấp hèn, vẫn là yếu kém, vẫn luôn luôn mở tâm để đón nhận, đón nhận mà trước tiên đó đón nhận một vị thiện tri thức để cho con có năng lực phân biệt chánh tà, có cái phân biệt cái tâm năng lực phân biệt được thiện ác. Rồi từ khi chúng ta có năng lực đó rồi mở ra để đón nhận tất cả các pháp cả thì nó không bị ô nhiễm. Còn chúng ta yếu trong đó mà đón nhận tất cả pháp tâm chúng ta sẽ loạn, không thể thành tựu. Cho nên phương pháp tu học phải rõ ràng minh bạch. Đầu tiên cứ theo Hòa Thượng Tịnh Không đi. Ngài nhận ba điều kiện của Lý Bỉnh Nam trong năm đó. Yêu cầu Lý Bỉnh Nam của Lý Bỉnh Nam đó là không nhìn, không nghe, không nói 5 năm thì tôi dạy. Còn ông vẫn nhìn, ông vẫn đọc kinh điển, ông vẫn nghe lời giảng, ông vẫn nói kinh nghiệm, tôi không dạy được. Đây. Chỗ này dám không? Dám làm không? Nên đó, Hòa Thượng Tịnh Không nghĩ đi nghĩ lại nhận 5 năm. Đến hồi ngày nhận được 3 tháng, 6 tháng, thấy quá hay, phiền não bớt, trí tuệ tăng, thấy là đó là phương pháp đó. Cho nên bây giờ Hòa Thượng cứ thuyết cái này, cũng như gián tiếp nói chúng ta bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại đi, thâu nhiếp lục căn đi, thì quý vị sẽ thành tựu. Còn mở ra để mà nghiên cứu, để mà tìm hiểu, để mà gom góp, quý vị vẫn chưa được cái gì đâu. Đó họ thường cái đó, kinh nghiệm đó, tu học của ngài, hay nói ngài biểu diễn cho chúng ta thấy tu như thế nào. Anh nhìn thấu và buông xả. Buông xả gì? Kiến thức trí dạy. Cái đó quan trọng là chịu buông xả, nhẫn được không? Một câu niệm Phật, một bộ kinh, từ cái hướng dẫn đó y giáo phụ hành được không là anh thành tựu. Nên anh ráng cố gắng nha. Vì mình, vì người, hãy phát tâm quảng đại. Có cái năng lực nào, có cái duyên nào, có được đó, cái lợi ích nào, chúng ta phải cố gắng vì chúng sanh. Đừng tiếc, đừng sẻ, đừng giữ, đừng cố, đừng có cố chấp, mà hãy quảng đại mở ra. Mở ra càng nhiều càng tốt. Nhưng nên nhanh Hòa Thượng lúc xưa khổ hơn chúng ta là vậy, mà ngài nghe lời của chuyên gia đại sư, nghe lời của Lý Bỉnh Nam bố thí cúng dường, bây giờ phúc báo của ngài quá nhiều, không giữ mà nó duy tâm sở nghiệp, tâm nó cầu cái gì, tâm muốn cái gì lập thực hiện hiển hiện. Bởi nên cái phúc báo nó đến cái mức này, không cần dùng tiền, duy tâm sở cầu nó hay gì. Ngài muốn cái đạo tràng ngày mai có liền, ngon hơn cái đạo tràng cũ đấy, nó uống nhiều liền, muốn cái gì nó thành tựu cái đó. Cho nên nó tâm chúng ta nghĩ cái gì đến cái mức đó, giống như là cõi trời thứ sáu đó, phúc báo cõi trời thứ sáu là tha hóa tự tại đó, ông muốn cái gì là cõi trời thứ năm tới cũng nhiều. Nên chúng ta cũng ráng bắt chước sao nè, ngài ráng y theo, ngài biểu diễn chúng ta đó mà. Ngày á dạy chúng ta bằng cái hành động đó mà. Cho nên á mình phải đừng có bỏ mất cơ hội, hãy tin Phật pháp đi, hãy tin thiện tri thức đi, quý vị xài không hết là. Dạ, A Di Đà Phật. Thì thôi, chúng hôm nay là lần này cũng như tạm đến đây ha. Và chúng ta gặp lại lần sau nhớ nè. À, ráng ở lại tu tinh tấn, hoàn cảnh môi trường tốt đẹp, hạnh phúc vô cùng, thấy chưa? À, chỗ che mưa che nắng nó sạch sẽ thanh tịnh, không ồn náo, cứ vậy mà tu, rồi mở pháp của hòa thượng ra nghe, quý vị quá là hạnh phúc, là hạnh phúc vô cùng, là thấy không? Hạnh phúc hơn tôi 10 năm trước, tôi đâu được như vậy đâu, thiệt mà, nói thiệt, một chữ tiếng Việt cũng không có nên là đưa tôi vô môi trường đó không có cái gì hết, toàn là sách người Hoa, toàn là tiếng Hoa, thấy chưa? Mày may nhờ cái đó mới bịt mắt, bịt miệng, bịt mũi thôi. Chứ mà có tiếng Việt, nghe tiếng Việt là tôi cũng mở ra là chết. Cho nên cái chuyên nó như vậy, nó chứng minh. Thôi chúng ta chấp tay là hồi trước. Dạ. Nguyện vị thương công đức trang nghiêm Phật tịnh độ bao tư trong ân